Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 9 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế là tường trình của Hoàng Long về nghi vấn có phải cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon tìm cách phá hoại hòa đàm Việt Nam năm 1968 hay không. Kế tiếp là bài viết của blogger Cao Huy Huông với tựa đề Cao ốc và sự lên ngôi của lợi ích nhóm. Và kết thúc chương trình là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các quan chức Iraq cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom tự sát tại thủ đô Baghdad. Trong một vụ tấn công, kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ chiếc xe hơi ở lối vào của một khu chợ đông người hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 1 ở một huyện có chủ yếu là người Shia sinh sống. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ nổ. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ này. Một vụ khác đã xảy ra ở Baghdad giết chết ít nhất 7 người. Cảnh sát Israel nói một xe tải do một người Palestine lái đã đâm vào một nhóm binh sĩ Israel hôm Chủ nhật trong một cuộc tấn công có chủ ý, làm chết 4 người và 15 người bị thương, một người bị thương nặng. Một phát ngôn viên của cảnh sát nói trên đài phát thanh Israel đó là một cuộc tấn công khủng bố, một cuộc tấn công bằng đâm xe. Nhà chức trách cho biết các binh sĩ đang xuống xe buýt tại đường đi dạo Amon Hanazit nhìn xuống khu phố cổ Jerusalem có tường bao quanh khi chiếc xe tải chuyển hướng bất ngờ và đâm vào họ. Nhà chức trách cho biết họ đã bắn chết kẻ tấn công. Chính quyền Palestine đã xác định hắn ta là một cư dân của khu Jabal Mukaber ở đông Jerusalem, gần nơi vụ tấn công xảy ra. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết có dấu hiệu là kẻ tấn công là người ủng hộ nhà nước Hồi giáo. 4 binh sĩ Israel đã thiệt mạng, tất cả đều ở độ tuổi 20, gồm 3 nữ và 1 nam. Taliban khẳng định kế hoạch của Mỹ đưa thêm 300 binh sĩ tới tỉnh Helmand ở miền nam Afghanistan không có ích gì ngoài việc chỉ là khích lệ tinh thần cho các lực lượng Afghanistan đã tả tơi bởi chiến trận với hy vọng họ cầm cự được tới mùa xuân. Phiến quân đã chiếm được hầu hết các huyện trong tỉnh Helmand kể từ khi NATO kết thúc sứ mệnh chiến đấu và hầu hết các lực lượng Hoa Kỳ rút khỏi tỉnh chống thuốc phiện lớn nhất của Afghanistan vào năm 2014. Với sự trợ giúp của không lực Hoa Kỳ và các cố vấn quân sự trên mặt đất, chính phủ Afghanistan trong những tháng gần đây đã có thể duy trì quyền kiểm soát thủ phủ tỉnh là Lashkar-e-Taiba, nơi vẫn còn bị Taliban tấn công. Phiến quân Hồi giáo đã có những bước tiến bất chấp sự hiện diện đáng kể của các lực lượng nước ngoài do Mỹ dẫn đầu. Và trong một tuyên bố của Taliban, họ cho rằng sự xuất hiện của vài trăm binh sĩ sẽ không ngăn cản cuộc tiến quân của họ. Thủy quân lục chiến Mỹ tuần trước thông báo họ sẽ triển khai một lực lượng đặc nhiệm gồm 300 người đến tỉnh còn bất ổn trong thời gian sau này trong năm. Một viên chức lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Guadalajara, Mexico đã bị bắn và bị thương vào tối thứ Sáu, mùng 6 tháng 1. Các quan chức đang cố gắng xác định danh tính của một nghi phạm. Viên chức Mỹ được xác định danh tính là Christopher Ashcraft, một nhân viên ngoại giao có thâm niên 13 năm. Theo một tuyên bố từ Văn phòng Tổng trưởng lý Mexico, viên chức này được cho là trong tình trạng ổn định. Một video được đăng trên trang Facebook của lãnh sự quán Hoa Kỳ cho thấy tay súng đã chờ bên ngoài một bãi đỗ xe trước khi nổ súng vào xe của viên chức vào tối thứ Sáu. Một đợt lạnh ở châu Âu đã khiến ít nhất 20 người chết trong 2 ngày qua, trong đó có một số di dân và những người vô gia cư, và dự kiến nhiệt độ băng giá sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới. 5 du khách Bồ Đào Nha đã thiệt mạng và 27 người khác bị thương hôm Chủ nhật khi xe buýt của họ bị tai nạn trên một đường cao tốc bị đóng băng ở miền trung nước Pháp trước lúc bình minh. 10 nạn nhân đã chết vì lạnh ở Ba Lan, nơi nhiệt độ xuống đến âm 14 độ C. Ở Ý, Người ta cho rằng giá lạnh đã làm 7 người chết, trong đó có 5 người vô gia cư. Các dịch vụ khẩn cấp ở Praha thông báo có 3 người chết, gồm 2 người vô gia cư và 1 người bảo vệ bãi đỗ xe. Ở Moscow, nhiệt độ đã xuống âm 30 độ trong đêm và âm 24 độ ở St. Petersburg. Ở đó, cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông đã chết vì mất nhiệt cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy Hoa Kỳ có thể trở thành một nước xuất khẩu ròng về năng lượng. Đó là một thay đổi lớn, là kết quả của các công nghệ mới đang trở nên hiệu quả hơn. Việc tăng gần gấp đôi sản lượng dầu của Mỹ trong một vài năm qua đang cản trở nỗ lực của nhóm các nước xuất khẩu dầu OPEC nhằm giành lại quyền kiểm soát thị trường năng lượng. Theo người đứng đầu của Cục Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ Adam Siminski, sản xuất năng lượng dồi dào của Hoa Kỳ và nhu cầu tương đối đi ngang, nhu cầu đang tăng rất chậm, có nghĩa là nền kinh tế lớn nhất thế giới có lẽ sẽ có thừa năng lượng. Ông Siminski nói, Hoa Kỳ có thể trở thành một nước xuất khẩu ròng về năng lượng. Một vài năm trước, nguồn cung dầu tăng, nhu cầu trì trệ và giá dầu giảm mạnh. Trong quá khứ, tổ chức các nước xuất khẩu dầu đối phó với giá thấp bằng cách đi đến thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Việc này đẩy giá lên, nhưng lần này OPEC vẫn bơm ra dầu thô để cho giá giảm. Các nhà phân tích nói rằng OPEC hy vọng giá dầu thấp sẽ đè bẹp đối thủ cạnh tranh có chi phí cao, đặc biệt là các công ty Hoa Kỳ sử dụng các kỹ thuật tiên tiến như fracking. Việc này cuối cùng giúp cho những nước sản xuất có chi phí thấp như Ả Rập Xê Út được tự do tăng giá và thu lợi lớn. Tuy nhiên, một chuyên gia năng lượng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, các chiến thuật cũ đã không có tác dụng trong tình hình mới. Chuyên gia Amos Hochstein nói, nhiều nhà sản xuất Mỹ đã trở nên hiệu quả hơn nhiều. Khả năng duy trì sản xuất có ý nghĩa với OPEC là Hoa Kỳ đã không ra đi, việc sản xuất dầu đá phiến đã không ra đi, và vì vậy, việc cứ để cho mức giá ở thấp sẽ không phải là câu trả lời, chuyên gia nói. Giá dầu thô thế giới đã tăng trở lại một chút kể từ khi có thỏa thuận hồi tháng 11 năm 2016 của OPEC và các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn khác về cắt giảm sản lượng. Nhưng học giả Benjamin Reicher của Viện Doanh nghiệp Mỹ nói nhiều nước sản xuất phải đối mặt với những thách thức kinh tế phức tạp làm cho thỏa thuận thật là mong manh. Ông nói, tôi nghĩ rằng thỏa thuận đó không thể duy trì được. Các chuyên gia nói rằng ngay cả khi thỏa thuận đó có tác dụng, mức giá cao hơn sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất dầu đá phiến sản xuất dầu càng nhiều hơn và do đó sẽ có thể làm dư cung trên thị trường và lại đẩy giá xuống.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon từng yêu cầu một phụ tá bí mật tìm cách phá hoại cuộc đàm phán hòa bình ở Việt Nam trong những ngày cuối của chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 1968, phê sơ rằng tiến bộ hướng tới chấm dứt chiến tranh sẽ gây tổn hại cho cơ may trở thành Tổng thống của ông, theo những ghi chú mới được phát hiện. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần tường trình của Hoàng Long.
Trong một cuộc điện đàm với H.R. Haldeman, người mà sau này trở thành chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, ông Nixon đã chỉ đạo để cho một người trung gian thân hữu tiếp tục thuyết phục những nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa không đồng ý với một hiệp định hòa bình trước cuộc bầu cử, theo những gì mà ông Haldeman viết xuống. Tác giả John Farrell phát hiện những ghi chú này tại Thư viện Tổng thống Nixon khi ông tìm tư liệu cho cuốn sách viết về cuộc đời của ông Nixon có nhan đề Richard Nixon, The Life, sẽ được ấn hành vào tháng 3. Trong bài bình luận đăng trên mục Sunday Review của báo The New York Times hôm 31 tháng 12 vừa qua, ông Farrell gọi điều mà ông phát hiện trong những ghi chú này là hành vi phạm tội mà với những mạng người gặp nguy và cả một thập niên tàn sát ở Đông Nam Á, có thể đồi bại hơn bất kỳ điều gì mà Nixon đã làm trong vụ Watergate. Nỗ lực bí mật của ban vận động tranh cử cho ông Nixon nhằm phá hoại sáng kiến hòa bình của Tổng thống Lyndon Johnson lâu nay vẫn gây nên nhiều tranh cãi và là đề tài nghiên cứu của giới sử gia. Trong những năm qua đã có kha khá bằng chứng cho thấy sự dính líu của ban vận động cho ông Nixon, nhưng những ghi chú của ông Haldeman dường như xác nhận những nghi ngờ từ lâu rằng ông Nixon đã can dự trực tiếp, dù sau này ông luôn một mực phủ nhận. Là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa vào năm 1968, ông Nixon tin chắc rằng Tổng thống Johnson, người theo đảng Dân Chủ và đã quyết định không tái tranh cử, khi đó đang cố tình tìm cách phá hoại chiến dịch của ông bằng một nỗ lực hòa bình có động cơ chính trị chủ yếu là để tiếp sức cho ứng cử viên đảng Dân Chủ và cũng chính là phó tổng thống của ông, Hubert Humphrey. Trong suốt chiến dịch tranh cử, đội ngũ của ông Nixon duy trì một kênh liên lạc bí mật với Việt Nam Cộng Hòa thông qua bà Anna Shano, quá phụ của vị tướng lừng danh Claire Lee Shano, lãnh đạo biệt đội phi hổ ở Trung Quốc thời Thế chiến thứ hai. Bà Shano là người gây quỹ có tiếng cho đảng Cộng Hòa và là một thành viên của nhóm vận động hành lang Trung Hoa có lập trường ủng hộ quốc dân đảng với những mối quan hệ khắp châu Á. Cứ để Anna Shano thuyết phục SVN, tức chữ viết tắt của Nam Việt Nam, ông Haldeman ghi xuống theo chỉ đạo của ông Nixon vào ngày 22 tháng 10 năm 1968. Có cách nào khác phá hoại nó không? Bất cứ điều gì mà Richard Nixon có thể làm. Khi Tổng thống Johnson phát hiện sự can dự của ông Nixon, ông ra lệnh cho FBI theo dõi hành tung của bà Shano. Bà ấy liên lạc với đại sứ Việt Nam Bùi Diễm, một bản báo cáo từ hoạt động do thám cho biết. Và cho ông ấy biết bà ấy đã nhận được thông điệp từ sếp của bà ấy để đích thân trao cho ông đại sứ. Bà ấy nói thông điệp là, hãy chờ đợi, chúng tôi sẽ thắng. Xin nói với sếp của ông, tức là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, là cứ chờ đợi. VOA liên lạc với cựu đại sứ Bùi Diễm, nhưng ông nói ông không muốn khơi lại chuyện cũ, mà ông cho biết đã được trình bày rất rõ ràng và chân thực trong cuốn hồi ký, Gọng kìm lịch sử xuất bản hồi năm 2000. Ông viết ông đã chết sững khi hay tin báo giới Mỹ khi đó xôn xao về những thông tin trong những bức điện báo ngoại giao của ông gửi về Việt Nam, bị rò rỉ, mà ông nói bị hiểu nhầm là có sự thỏa thuận giữa ông Nixon và Việt Nam Cộng Hòa, cho một kế hoạch mà trong đó Việt Nam Cộng Hòa sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán ở Paris nhằm làm giảm uy tín của ông Humphrey và dồn số phiếu bầu cử về phía ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Đổi lại, khi đắc cử, Tổng thống Nixon sẽ ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa mạnh mẽ hơn. Theo tường thuật của ông Bùi Diễm trong cuốn hồi ký, Tổng thống Thiệu có rất nhiều lý do để chống đối những cuộc đàm phán mở rộng mà chẳng cần phải bàn luận với bất kỳ ai, nhất là sau khi ông nhận được báo cáo từ đại sứ Phạm Đăng Lâm, trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam Cộng Hòa tại hòa đàm Paris, về những diễn biến không thực sự đi sát với những điều Hoa Kỳ đã đề ra khi trước. Ông Bùi Diễm viết, William Bundy, một cố vấn đối ngoại của Tổng thống Johnson và Kennedy và là người chỉ trích Nixon kịch liệt, từng kết luận rằng cơ may đạt được một hiệp định hòa bình là rất mong manh. Chính vì thế, không thể nào xác định một cách chắc chắn rằng liệu một hiệp định hòa bình có thể đạt được hay không nếu không có sự can thiệp của ông Nixon. Nhưng những ghi chú của ông Haldeman có lẽ phần nào làm sáng tỏ bí ẩn khiến vị cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa băn khoăn về vai trò của bà Shano trong vụ này. Ông Bùi Diễm viết trong cuốn hồi ký, mặc dù đã biết rằng mình không hề có âm mưu gì mờ ám, tôi vẫn cảm thấy dường như có điều gì bí ẩn, nhất là vai trò của bà Anna Shano. Tôi có cảm tưởng rằng bà đã tự mình có sáng kiến thúc đẩy phía Việt Nam Cộng Hòa và ông Nixon vào con đường cứng rắn đối với Cộng sản để thủ lợi cho đảng Cộng Hòa. Những gì được gọi là mưu toan của bà Anna Shano sẽ chỉ mãi mãi là bí ẩn của lịch sử, ông Bùi Diễm viết 17 năm trước. Sau khi ly nhiệm, ông Nixon phủ nhận việc ông có biết về những thông điệp của bà Shano gửi cho Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống năm 1968, mặc dù có bằng chứng cho thấy bà đã liên lạc với ông John Mitchell, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Nixon, và sau này trở thành Bộ trưởng Tư pháp. Tác giả John Farrell cho biết, những ghi chú của ông Haldeman thực ra đã được Thư viện Tổng thống Nixon công bố vào năm 2007, nhưng ông chỉ nhận thấy nội dung của những ghi chú này khi ông nghiên cứu tư liệu cho cuốn sách sắp ra mắt của ông. Báo The New York Times dẫn lời ông Timothy Naftali, cựu giám đốc Thư viện Nixon, nói rằng những ghi chú này loại bỏ những nghi ngờ về sự dính líu của vị cựu tổng thống. Hành động mờ ám này của ban vận động tranh cử cho Nixon tạo tiền đề cho những hành vi gian dối trong nhiệm kỳ tổng thống của ông ta. Tổng thống Nixon từ chức vào năm 1974 sau khi vụ bê bối nghe lén Watergate bị phanh phui.
Cao ốc và sự lên ngôi của lợi ích nhóm. Đó là nhan đề bài viết của blogger Cao Huy Huân mà chúng tôi xin giới thiệu với quý vị sau đây.
Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc đầu tư xây dựng công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử của Hà Nội. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình cao tầng theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử của Hà Nội, xử lý đúng thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Ông Phúc nhấn mạnh rằng không vì lợi ích trước mắt, lợi ích nhóm mà quên lợi ích cộng đồng. Nếu không sớm khắc phục thì sau này ngân sách nhà nước đổ vào không đủ để giải phóng mặt bằng, làm hạ tầng để chống ùn tắc giao thông. Thật ra vấn nạn cấp phép xây dựng các khu cao ốc tràn lan không phải là mới, nhưng cái mới ở đây có lẽ là việc ông Phúc nhắc đến khái niệm lợi ích nhóm, vốn khá nhạy cảm và hiếm khi được một quan chức nhà nước cấp cao nói đến. Việc các thành phố lớn xây dựng cao ốc làm thay đổi diện mạo thành phố, có hiệu ứng tích cực trong việc thu hút đầu tư, phát triển du lịch và thậm chí là tiền đề cho các hoạt động dịch vụ, thương mại phát triển. Tuy nhiên, lợi ích cụ thể, tức cơm gạo vào túi của ai và về hiệu quả tổng thể lâu dài ra sao mới là câu hỏi quan trọng.
Không thể phủ nhận một thực tế là nhóm lợi ích đã và đang tồn tại ở Việt Nam trong nhiều lĩnh vực và ngay cả trong hoạt động quy hoạch xây dựng các công trình cao tầng ở Hà Nội. Mặc dù ông Phúc chỉ nhắc đến chứ không nêu rõ những đối tượng cụ thể. Hiện nay, lợi ích trong ngành này tập trung nhiều vào các tập đoàn xây dựng, nhất là khi các khu cao ốc được xây dựng tại những địa điểm đắt địa nhất của thành phố, bất chấp nguy cơ phá vỡ các quy hoạch tổng thể, ảnh hưởng đến hệ thống giao thông, hệ thống tiện ích, các hoạt động giải phóng mặt bằng. Thực trạng này trái ngược hẳn với chủ trương chung là giảm hạ tầng từ vùng trung tâm ra vùng rìa thành phố nhằm giảm tải áp lực phân bố dân cư. Trình giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đã trả lời trên báo Dân Việt rằng quy hoạch hiện nay đang rất mất cân đối, không bảo đảm được sức tải của không gian. Trong vấn đề này, có biểu hiện là chúng ta chiều theo ý của nhà đầu tư nhiều hơn là bảo vệ cảnh quan đô thị của Hà Nội. Chính vì vậy, có những nơi ở Hà Nội, chúng ta chất tải khu chung cư quá nhiều. Vị này giải thích thêm rằng điều này thể hiện sự yếu kém trong cách điều chỉnh quy hoạch của Việt Nam. Phải thừa nhận rằng, nhiều khi quy hoạch được ngành chức trách làm tốt, nhưng tới quá trình triển khai, điều chỉnh quy hoạch, cơ quan ban ngành lại chiều theo mong muốn, ý định của nhà đầu tư. Nhiều trường hợp, chính quyền đã cắt đi khá nhiều không gian công cộng, dẫn tới không đảm bảo về hạ tầng, môi trường. Chính vì vậy, không gian và sức chịu tải ở nhiều khu chung cư quá lớn, không đảm bảo được điều kiện sống cho người dân và giao thông đô thị. Làm như vậy có nghĩa là chiều theo lợi ích riêng của các nhà đầu tư nhiều hơn lợi ích chung của thành phố. Mở rộng ra có nghĩa là lợi ích của nhà đầu tư được đặt lên trên lợi ích chung của quốc gia. Tuy nhiên, nói đi cũng cần nói lại. Việc phát triển cao ốc cũng có thể mang lại những lợi ích mang tính tổng thể nếu nó nằm trong một quy hoạch chung. Lấy ví dụ như Singapore, đây là quốc gia phát triển hệ thống cao ốc chung cư hiện đại, đi kèm với hệ thống viễn thông, giao thông công cộng, điện nước rất tiện dụng. Singapore đã trở thành quốc gia có GDP cao, là trung tâm kinh tế tài chính của châu Á, cũng một phần là nhờ có những quy hoạch đô thị mang tính toàn diện và bền vững, đặt lợi ích của thành phố lên trên tất cả.
Để có một bản vẽ thành phố được quy hoạch chỉnh chu với hệ thống cao ốc đồng bộ với mức dàn trải của dân cư, hệ thống dịch vụ tiện ích, hệ thống giao thông không phải là quá khó với Việt Nam trước đây, ít nhất là từ sau khi Việt Nam đổi mới, với sự du nhập của các giá trị tri thức, vốn và nhân lực chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, hơn 30 năm qua, bản quy hoạch tổng thể ấy bị ảnh hưởng bởi nhiều lý do, tư duy quản lý ngắn hạn theo nhiệm kỳ, sự can thiệp của lợi ích nhóm, mà các vi phạm quy hoạch là những dấu hiệu cụ thể đã khiến quy hoạch đô thị chung của các thành phố lớn bị vỡ vụn. Người nhìn vào bản vẽ hay người dân sống tại đây thấy mức ảnh hưởng mang tính địa vị và quyền lực của các tập đoàn bất động sản, các ông trùm trong ngành kinh doanh dịch vụ nhà đất, trung tâm thương mại, nhiều hơn là thấy những lợi ích đến với họ. Một môi trường giao thông thuận lợi, hệ thống điện, nước tốt, môi trường trong lành hay thu nhập cải thiện đáng kể. Tôi nhớ gió từ sông Sài Gòn, nhiều năm trước gió từ sông Sài Gòn vào khu vực trung tâm thành phố, như chợ Bến Thành vốn là những cơn gió mát lành xua tan đi cái ngột ngạt của những hoạt động thường nhật. Việc xây dựng những cao ốc chẳng chịt thiếu những quy hoạch hiệu quả vừa phá vỡ không gian thoáng đãng, vừa đang dần biến Sài Gòn thành một khối bê tông nóng hừng hực. Phải chăng lợi ích nhóm đang lên ngôi như các cao ốc đang mọc lên như nấm ngoài kia?
Bài viết của blogger Cao Huy Huân là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 42 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are happy-go-lucky and daydream.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là happy-go-lucky và daydream.
Mike is waiting for Mylan at the post office. She's there to send a package to her sister, Leanne, who lives in a suburb of San Francisco, California. The sisters live far from each other, one on the East Coast, one on the West Coast. Thanks to the telephone, they communicate as often as they wish. Leanne's birthday is coming soon, so Mylan is now sending a present to her.
Mike đang đợi Mylan ở nhà bưu điện. Cô đến đó để gửi một gói hàng cho Liên, em cô ở ngoại ô thành phố San Francisco, California. Hai chị em ở xa nhau, một ở bờ biển miền Đông, một bờ biển miền Tây. Nhờ có điện thoại, họ nói chuyện với nhau như ý muốn. Sinh nhật của Liên sắp tới, vì vậy Mylan đang gửi quà cho cô. I'm so glad we can make time to go to the post office today. Lian's birthday is next Friday, and it takes at least a couple of days for the package to get to her. Tôi mừng lắm là mình thu xếp điều bưu điện hôm nay được. Ngày sinh nhật Lian là vào thứ sáu tới. Mất mấy ngày, gói hàng mới tới cô ta.
Why didn't you send it express? It'd be much faster.
Mike nói, sao cô không gửi cấp tốc? Sẽ nhanh hơn nhiều. Mike, postage would be so much more. We should save whenever we can. Mike, cước phí sẽ đắt hơn nhiều. Mình nên cố tận tiện khi nào tận tiện được.
You're right, Mylan. Well, Leanne will be so happy to get your gift.
Mike nói, cô đúng lắm, Mylan. Ồ, Liên sẽ vui thích lắm khi nhận được quà. I hope so. She loves the scarves. So I bought this lovely silk one with a very pretty floral design. I forgot to show it to you. Tôi hy vọng thế. Cô ta thích khăn quàng, vì vậy tôi mua cái khăn lụa này. Có hình bông hoa đẹp lắm. Tôi quên không cho anh xem.
That's all right. I can picture Leanne flashing a pretty smile when unwrapping the package.
Mike nói, không sao. Tôi có thể hình dung Liên nở nụ cười tươi khi mở món hàng. Liên's always smiling. She has few worries and never loses sleep over anything. My mom said she would live till 100 years of age. Liên luôn luôn cười. Cô ít lo lắng và không bao giờ mất ngủ về chuyện gì. Mẹ tôi nói chắc nó sẽ sống đến 100 tuổi.
So she's the happy-go-lucky type then.
Mike nói, vậy cô ta là loại người happy go lucky. Happy go lucky? Happy go lucky?
Yes, happy. H-A-P-P-Y. Go, G-O. Lucky, L-U-C-K-Y. That means she's not worried about anything, as you said. She's almost always cheerful.
Mike nói, đúng, happy. H-A-P-P-Y, go, G-O, lucky, L-U-C-K-Y. Đó nghĩa là cô ta không lo nghĩ gì, vô tư. Như cô nói, cô ta hầu như lúc nào cũng vui. Don't you think our friend Millie is also a happy-go-lucky girl, just like my sister Lian? Anh có thấy bạn mình Millie cũng là một cô gái happy-go-lucky, vô tư, cũng giống như cô em Liên của tôi không?
True. Last semester, the deadline for paying the school's tuition was coming. Millie was short of funds, yet she was still joking and laughing. She was lucky indeed. Her application for a loan was approved in the last minute.
Mike nói, đúng, khóa học trước, hạn chót trả tiền học phí tới. Millie thiếu tiền. Mà cô vẫn đùa cười. Cô ta may thật. Đơn xin vay tiền của cô được chấp nhận vào phút chót. She's really happy-go-lucky. Cô ta đúng là vô tư.
That's not all. She often daydreams too.
Mike nói. Chưa hết. Cô ta còn hay mơ mộng viển vông nữa. We usually dream while sleeping. She daydreams? Did you say that? Ta thường hay nằm mơ khi ngủ. Cô ta mơ ban ngày. Anh nói thế à?
Yes, some people often daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. That is, they have pleasant thoughts about something that they'd like to do or achieve, but which is not likely.
Mike nói, vậy đó, có những người hay daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. Mơ mộng hão huyền về một cái gì họ muốn làm, muốn thực hiện, nhưng thường không xảy ra. Yeah, I remember once she told me her mind was obsessed with the idea of owning a new Mercedes and driving it all around the city while being right in class. Oh, tôi nhớ một lần cô nói với tôi, đầu óc cô ám ảnh ý tưởng là chủ nhân một chiếc xe hơi Mercedes mới và lái chơi khắp tỉnh trong khi đang ngồi trong lớp.
That's daydreaming for sure.
Mike nói, đó chính là mơ mộng hão đấy. So far, I've been so busy with my daily responsibilities. My mind's always on doing my job. I have no time to daydream. Từ trước đến giờ, tôi bận nhiều phận sự trong ngày. Tâm trí tôi lúc nào cũng bận với việc làm. Tôi không có thời giờ mà mộng tưởng.
Mylon, I'm glad. It's not practical to daydream. Time's lost and there may be no gains.
Mike nói, Mylon, tôi mừng đó. Mộng tưởng là không thực tế. Mất thì giờ mà có thể không được gì. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Happy go lucky, nghĩa là vô tư. Và daydream, nghĩa là mộng tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã có lúc, cuộc nội chiến kéo dài 2 năm rưỡi tại Nam Sudan tưởng chừng như đã kết thúc. Tháng 8 năm ngoái, hai ông Salva Kiir và ông Riek Machar đặt bút ký thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Theo đó, xác nhận ông Salva Kiir trở thành tổng thống, còn ông Riek Machar trở lại Nam Sudan nắm vai trò phó tổng thống thứ nhất. Vậy nhưng, chỉ vài tháng sau khi ông Riek Machar quay trở lại Nam Sudan, bạo lực bùng phát khiến ông này phải đi lánh nạn. Một trong những khía cạnh tàn khốc nhất của cuộc nội chiến Nam Sudan chính là việc bắt trẻ em đi lính, những đứa trẻ dưới 18 tuổi và thậm chí nhiều em chưa đón sinh nhật lần thứ 15. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, kể từ khi cuộc nội chiến Nam Sudan nổ ra vào tháng 12 năm 2013, có hơn 16.000 trẻ em đã bị bắt đi lính cho cả hai phe. UNICEF đã báo cáo về thực trạng này từ khi bạo lực bùng phát vào ngày 7 tháng 7. Cả hai phe sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, bao gồm ép buộc và đe dọa để bắt các bậc phụ huynh giao nộp con em mình. Báo cáo của UNICEF đã đánh động Liên Hợp Quốc. Hơn cả việc yêu cầu chấm dứt bạo lực tại Nam Sudan, chúng tôi kiên quyết yêu cầu cả quân chính phủ lẫn phe đối lập dừng ngay việc bắt lính trẻ em một cách phi pháp. Những cá nhân chịu trách nhiệm cho tình trạng này có thể phải nhận sự trừng phạt chiếu theo luật pháp Hoa Kỳ cũng như của Liên Hợp Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao John Kirby cho biết trong một thông cáo, việc tiếp tục tuyển mộ và sử dụng trái phép trẻ em phục vụ trong quân đội là điều không thể chấp nhận. Chấm dứt hành động này là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ. Chúng tôi cam kết bắt những kẻ tuyển mộ và sử dụng lính trẻ em phải chịu trách nhiệm.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4:30